Lúc sư trụ trì tại Quy Tông, một đêm lửa cháy chùa, đại chúng kêu la dãy núi mà sư vẫn ngồi yên như bình thường. Tăng Hồng Chuẩn muốn dời sư chạy, bị sư quở. Chuẩn thưa, dù hòa thượng chán thế gian, song đạo pháp tường minh trông cậy vào chỗ nào, sư mới chịu sửa áo đứng dậy. Lúc ấy lửa đã cháy ào đến cháy nắm da và rụi râu tóc của sư. Quan địa phương dẫn dân chúng đến cứu lửa, thấy sư vẫn vui vẻ như thường, chỉ không ăn mà thôi. Đến 2 tháng sau, râu tóc mới ra lại, da thịt mới lành. Sư dời về Hoàng Bá, cất am bên khe suối, để tên là Tích Thúy. Tăng chúng nước Mân, nước Việt, nghe đạo phong của sư đua nhau tìm đến. Sư dạy chúng, thiền sư Vĩnh Gia nói, du giang hải, thiệp sơn xuyên, tầm sư phỏng đạo dị tham thiền, tử tùng nhân đắc tàu khê lộ, liễu tri sinh tử bất tương quan. Dịch: dạo sông biển dẫm núi khe, tìm thầy học đạo gọi tham thiền, từ ngày nhận được tàu khê lộ, biết rành sinh tử chẳng tương quan. Chư thượng tọa, cái nào gọi là dạo núi sông, cái nào gọi là tầm sư, cái nào gọi là tham thiền, cái nào gọi là hỏi đạo? Nhằm Hoài Nam, Lưỡng Chiết, Lô Sơn, Nam Nhạc, Dân Môn, Lâm Tế mà cầu thầy hỏi đạo, Động Sơn, Pháp Nhãn mà tham thiền, ấy là nhằm bên ngoài tìm cầu, gọi là ngoại đạo. Nếu lấy tình Tỳ Lô làm biển trí Bát Nhã, tịch diệt làm thiền, gọi là cầu bên trong. Nếu cầu bên ngoài thì ngươi chạy mất, nếu dừng lại cầu bên trong 5 quẩn là ngươi bị trói mãi. Thế nên thiền chẳng phải trong ngoài, chẳng phải có không, chẳng phải thực hư. Đâu chẳng nghe nói, thấy trong thấy ngoài đều lầm, Phật đạo ma đạo đều ác. Chợt vội bỏ đi trừ trăng lặn núi Tây, lại tìm danh sắc trừ nơi nào danh mạo. Sư ở trong thất thường hỏi tăng, người người trọn có sinh duyên, thượng tọa sinh duyên lại chỗ nào? Chính lúc vấn đáp qua lại, sư lại duỗi tay nói, tay tôi sao giống tay Phật? Hỏi chỗ sở đắc của tông sư, các vị đến tham thỉnh, sư liền duỗi chân nói, chân tôi sẽ giống chân lừa. Hơn 30 năm lấy 3 câu này hỏi, học giả khó khế ngộ quyền chỉ. Khắp các tùng lâm gọi là tam quan, 3 cửa. Nếu có ai đáp thì sư không nói phải, chẳng phải, vẫn khép mắt ngồi thẳng, không ai lường được ý ấy. Phan Hưng Từ thường hỏi lý do ấy, sư bảo, đã ra khỏi cửa thì lay tay đi thẳng, chẳng cần biết có kẻ gác cửa. Từ người gác cửa hỏi phải chẳng phải, ấy là người chưa qua khỏi cửa vậy. Sư tự làm tụng rằng, sinh duyên hữu ngữ nhân giai thức, thủy mẫu hà tầng ly đắc hà, đảng kiến nhật đầu đông bạn thượng, thủy năng cánh khiết triệu châu trà. Dịch: sinh duyên có nói người đều biết, thủy mẫu đâu từng lìa được tôm, chỉ thấy dần ô bờ đông tiến, ai hay lại uống trà triệu châu. Ngã ngũ Phật thủ tịnh cử, thiền nhân trực hạ tiến thủ, bất động can qua đạo xuất, đương xứ siêu Phật diệt tổ. Dịch: tay ta tay Phật đồng đeo, thẳng đó thiền nhân tiến lấy, chẳng khua gươm giáo nói ra, nơi đây siêu Phật dược tổ. Ngã cước lô cước tịnh hành, bộ bộ đạp trước vô sinh, trực đãi dân khai nhật hiện, phương tri thử đạo tung hoành. Dịch: chân ta chân lừa đồng đi, bước bước đạp đến vô sinh, thẳng đợi mây tan nhật hiện, mới biết đạo này tung hoành. Tổng tụng: sinh duyên đoạn xứ thân lô cước, lô cước thân thời Phật thủ khai, dị báo ngũ hồ tham học giả, tam quan nhất nhất thấu tương lai. Dịch: chỗ dứt sinh duyên bày chân lừa, chân lừa khi hiện tay Phật hiện, dị bảo năm hồ khách tham tầm, 3 cửa nơi nơi suốt mai hậu. Sư trụ Hoàng Long, Hoàng Hóa rất thịnh, dám so bì với Mã Tổ, Bá Trượng. Đến niên hiệu Hy Ninh năm thứ 2 1069 ngày 17 tháng 3, sư ngồi kiết già thị tịch, sư thọ 68 tuổi, được 50 tuổi hạ. Sư là khai tổ của hệ phái Hoàng Long, một chi nhánh trong tông Lâm Tế. 77. Thiền sư Phương Hội ở Dương Kỳ, khai tổ hệ phái Dương Kỳ 1054. Sư họ Lãnh, quê ở Nghi Xuân, Diên Châu. Thuở nhỏ, sư tính tình nhậm lẹ, nói năng vui vẻ và lý thú. Đến lớn, sư không theo nghiệp bút nghiêng. Có dịp, sư đến Cửu Phong, chợt nhớ như chỗ đã từng ở, quyến luyến không thể bỏ đi. Sư liền xin cạo tóc xuất gia làm tăng. Sư nghe kinh, nghe pháp, tâm mở sáng, tinh thần lãnh hội. Đi du phương, sư đến yết kiến thiền sư Từ Minh ở Nam Nguyên. Sư dừng lại đây phụ tá cho Từ Minh một cách siêng năng cần khổ. Từ Minh dời sang Thạch Sương, Đạo Ngô, sư cũng dời theo. Nơi đây sư làm giám tự. Tuy theo Từ Minh đã lâu mà sư chưa tỉnh ngộ. Mỗi khi đến thưa hỏi, Từ Minh bảo: "Việc trong thi khố quá nhiều, hãy đi." Hôm khác sư đến hỏi, Từ Minh bảo: "Giám tự ngày sau con cháu khắp thiên hạ cần gì dỗi gấp." Một hôm Từ Minh vừa đi ra, chợt mưa đến, sư rình ở con đường tắt. Từ Minh đến, sư liền nắm đứng lại nói: "Ông già này, hôm nay phải vì tôi nói, nếu không tôi sẽ đánh ông." Từ Minh nói: "Giám tự biết là việc quanh co liền thôi." Câu nói chưa dứt, sư đại ngộ, liền đảnh lễ ngay dưới bùn. Hôm sau, sư đầy đủ oai nghi đến phương trượng lễ tạ. Từ Minh quở chưa phải. Sau giờ thọ trai, Từ Minh thường lên núi đi kinh hành, có các thiền giả đến tham vấn không biết đâu mà tìm. Sư biết Từ Minh đi chưa bao xa, liền đánh trống họp chúng. Từ Minh giận rầy: "Tiểu Tùng Lâm chiều mà đăng tòa, từ đâu được quy củ này?" Sư thưa: "Phần dương chiều vẫn tham vấn, sao lại chẳng phải quy củ?" Từ Minh thượng đường, sư ra hỏi: "Khi chim núp kêu nẩm nẩm, mây từ vào núi loạn là thế nào?" Từ Minh đáp: "Ta đi trong cỏ quan, ngươi lại vào thô sâu." Sư thưa: "Quan chẳng nhận kim, lại mượn một câu hỏi." Từ Minh liền hét: "Sư thưa, hét hay." Từ Minh lại hét, sư cũng hét. Từ Minh hét luôn hai tiếng, sư lễ bái. Từ Minh nói: "Việc này là cá nhân mới hay gánh vác?" Sư phủi áo ra đi. Một hôm, Từ Minh hỏi: "Mã Tổ thấy Nam Nhạc liền ngộ, hãy hỏi cái mê lui ở chỗ nào?" Sư thưa: "Cần ngộ đỉnh lễ, cần mê là khó." Từ Minh giờ về Hưng Hóa. Sư từ tạ trở lại Cửu Phong. Tăng tục trong làng Bình Thuật đồng thỉnh sư trụ trì trên núi Dương Kỳ. Sư dạy chúng: "Chẳng thấy một pháp là lỗi lầm lớn." Sư đưa gậy lên nói: "Thủng qua lỗ mũi ông già Thích Ca, làm sao nói được một câu thoát thân? Đến chỗ nước chẳng rửa nước, nói ra một câu đi." Sư im lặng giây lâu nói: "Đến dạo chứ đi đường dưới núi, hiện nghe vẫn hú tiếng đoạn trường." Sư lại nói: "Tất cả trí thông không chướng ngại." Sư đưa gậy lên nói: "Cây gậy đến trước các ông trình thần thông đây." Sư ném cây gậy nói: "Liền được càn khôn chấn động quả đất lung lay, hội chăng?" Đâu chẳng thấy nói: "Nhất thiết trí trí thanh tịnh." Sư vịnh tòa ngồi nói: "30 năm sau chớ bảo Dương Kỳ đầu rồng đuôi rắn." Sư hỏi tăng mới đến: "Mây dày đường hẹp xe to từ đâu đến?" Tăng thưa: "Trời không bốn vách, đi rách bao nhiêu đôi giày cỏ." Tăng liền hét. Sư bảo: "Một hét hai hét sao lại làm gì?" Xem ông hòa thượng già vội vàng: "Cây gậy không có ở đây, thôi ngồi uống trà." Sư hỏi tăng mới đến: "Lá rụng mây dồn sớm rời chỗ nào?" Tăng thưa: "Quan Ngâm." "Dưới chân Quan Ngâm một câu làm sao nói?" "Vừa đến thấy nhau xong." "Việc thấy nhau là thế nào?" Tăng không đáp được. Sư bảo: "Thượng tọa thứ hai đáp thế, thượng tọa thứ nhất xem." Vị tăng thứ hai cũng không đáp được. Sư bảo: "Cả hai đều độn hết." Niên hiệu Khánh Lịch năm thứ 6 1046. Sư dời ở núi Dân Cái Đàm Châu. sư đem lâm tế chính mạch trao cho thiền sư Thủ Đoan. Đến niên hiệu Hoàng Cửu Cải Nguyên 1054, sư thị tịch, tháp sư tại núi Vân Cái. 78, thiền sư Tông Bổn hiệu Viên Chiếu ở Huệ Lâm 1099, sư họ Quảng, quê ở Vô Tích Thường Châu, dung mạo trang nghiêm, tính tình thuần hậu. Năm 19 tuổi, sư theo thiền sư Đạo Thăng ở chùa Thừa Thiêm Vĩnh An trên núi Cô Tô xuất gia. Sư ở đây hầu hạ gần 10 năm mới được thọ giới cụ túc. Sau 3 năm, sư tự tạ xin đi du phương. Sư đến Trì Dương yết kiến Thiên Y Nghĩa Hoài. Thiên Nghi dẫn câu chuyện Bồ Tát Thiên Thân theo Đức Di Lặc vào nội cung trở về. Bồ Tát vô trước hỏi: ở nhân gian 400 năm tại cõi trời đâu xuất một ngày một đêm? Đức Di Lặc: trong một thời dạy xong 500 ức vị thiên tử chứng pháp nhãn vô sinh, chưa biết nói pháp gì. Thiên Thân đáp: chỉ nói pháp ấy. Thế nào là pháp ấy? Trải qua thời gian lâu, sư mới khai ngộ. Một hôm Thiên Y ở trong thất hỏi sư: khi tức tâm tức Phật thì thế nào? Sư thưa: giết người đốt nhà có gì là khó. Từ đây danh tiếng sư đồn khắp Tùng Lâm. Lý Công thỉnh sư khai pháp ở Đoan Quan, pháp hội rất đông đảo. Thái thú Võ Lâm Trần Công thỉnh sư trụ trì một trong hai chùa Thừa Thiêm và Hưng Giáo, tùy sư chọn lấy. Dân chúng tăng tục, đất tô đều ngang căng, không để sư đi, lại cố thỉnh sư trụ trì tại chùa Tịnh Từ. Sư làm ít lời khuyến nhủ rằng: mượn thầy ở đây 3 năm, vì vậy dân chúng vùng này gieo trồng phước lành, không dám chiếm lâu, tăng tục mới ưng cho sư đi. Niên hiệu Nguyên Phong năm thứ 5 1082, vua Tống Thần Tông xuống chiếu xây cất thêm trong chùa Tướng Quốc thành 64 diện, chia 8 phần về thiền, 2 phần về luật. Vua ra chiếu thỉnh sư trụ trì chùa Huệ Lâm. Sư đến nơi, vua sai sứ đến hỏi thăm sức khỏe. Hôm sau, vua thỉnh sư vào điện Diên Hòa để hỏi đạo. Sư vào ngồi kiết già. Vua hỏi: thầy xuất gia nơi chùa nào? Sư tâu: chùa Thừa Thiêm Vĩnh An Tô Châu. Vua vui vẻ mời uống trà. Sư bưng chung trà hớp từng ngụm dài, lay động tự tại. Vua hỏi: thiền tông mới hưng thịnh nên khéo mở đường. Sư tâu: bệ hạ biết có đạo này như mặt trời sôi xuống, thần đâu dám bê trễ. Sư từ trở về. Vua lấy mắt nhìn theo và bảo tả hữu rằng: đây là vị tăng chân thật phước huệ. Sau, sư lấy cớ già xin trở về rừng núi, được nhà vua chấp thuận, cho sư tùy ý dân du châu quận, không được ép trụ trì. Sư đánh trống nhóm chúng từ biệt, nói kệ: bổn thị vô gia khách, na kham nhậm ý du, thuận phong gia lỗ trạo, thuyền tử hạ dương châu. Dịch: vốn là khách không nhà, nay được tùy ý đạo, thuận gió theo nhịp chèo, dương châu thuyền thẳng đến. Sư ra khỏi đô thành, du quan sĩ thứ đưa đón đầy đường. Sắp từ biệt nhau, sư để lời nhắc rằng: không nên vui đùa 5 tháng, già chết chẳng thẹn cùng người, chỉ nên siêng năng tu hành, chớ lười trễ, ấy là thật vì nhau. Mọi người nghe đều cảm động rơi lệ. Tăng hỏi sư: thế nào là ý tổ sư từ ấn sang? Sư đáp: hàng tính lâm triều, kẻ căn cơ bậc trung và hạ làm sao lãnh hội, chôn thay muôn dặm, sớm biết việc ngày nay, hối hận chẳng dè dặt buổi đầu. Trên mồ Tam Hoàng cỏ rậm rì, sư thượng đường. Nơi đầu một sợi lông hiện bỏi Bảo Dương ngồi trong hạt bụi chuyển bánh xe đại pháp. Sư đưa gậy lên nói: cái này là bụi, làm sao nói đạo lý chuyển bánh xe pháp? Sơn tăng ngày nay chẳng tiếc lông mày cùng tất cả các ngươi nói pháp. Đưa lên thì nước biển dậy sóng, núi Tu Di lung lay, buông xuống thì biển cả càng khôn yên tĩnh. Thử hỏi các ngươi, hãy nói đưa lên là phải hay hạ xuống là phải? Nên đoạn, chẳng đoạn hay lớp công án? Sư gõ tòa bước xuống. Sư thượng đường, đầu tròn giống trời, chân vuông tựa đất, dáng xưa từng gốc, ý chí trượng phu, đá ngã Tu Di, đạp nhào biển cả, đế thích cùng Long Dương không chỗ ẩn thân. Sư đưa gậy lên, nói: trở lui cây gậy lại tránh né, mặt ngươi thần biến hóa, cứu cánh phải về trong ấy. Sư xoay cây gậy một cái. Về già, sư trụ ở Linh Nham. Đến niên hiệu Nguyên Phù năm thứ hai 1099 tháng Chạp, sư sắp tịch, tắm gội xong, sư nằm dài dưới đất. Đệ tử thấy thế đỡ sư lên giường, thưa: Hòa thượng truyền đạo khắp thiên hạ, hôm nay không lẽ chẳng để kệ, mong gắng ngồi yên. Sư nhìn thẳng bảo: Kẻ si, ta bình thường ghét làm kệ, ngày nay cả thảy mong làm gì? Bình thường ta ưng nằm thì nằm, chẳng lẽ ngày nay lại chuyên ngồi? Đem bút lại, sư cầm bút viết. Việc sao trao cho thủ dinh, sư ném bút, nằm xuống tịch. 79. Thiền sư Phát Tú, hiệu Viên Thông, ở chùa Pháp Vân, 1090. Sư họ Tân, quê ở thành Lũng Tần Châu. Mẹ mộng thấy ông sư già đến ngủ nhờ, tỉnh mộng liền biết có thai. Nguyên do là ở núi Mạch Tính, có vị sư già quen cùng Hòa Thượng Lỗ ở chùa Ứng Càng, muốn theo Hòa Thượng Lỗ đi du phương. Hòa Thượng Lỗ chê già không đi được, vị sư ấy nói với Lỗ: Ngày sau nên tìm tôi ở dưới ngọn Thiết Trường bên rặng tre cạnh sườn núi. Sau Lỗ nghe quả ở chỗ ấy có sinh một đứa bé, liền tìm đến xem. Đứa bé thấy Lỗ liền cười: Được 3 tuổi đứa bé, sư xin theo Lỗ về chùa. Đến 19 tuổi, sư tinh thông kinh luật thọ giới cụ túc, thích đến các hội giảng kinh, lầu thông kinh Viên Giác, kinh Hoa Nghiêm. Nhân nghe trong pháp hội của thiền sư Nghĩa Hoài thịnh hành, sư đi thẳng đến tham vấn. Nghĩa Hoài hỏi: Tọa chủ giảng kinh gì? Sư thưa: Kinh Hoa Nghiêm. Nghĩa Hoài hỏi: Kinh Hoa Nghiêm lấy gì làm tông? Sư thưa: Lấy pháp giới làm tông. Nghĩa Hoài hỏi: Pháp giới lấy gì làm tông? Sư thưa: Lấy tâm làm tông. Nghĩa Hoài hỏi: Tâm lấy gì làm tông? Sư không đáp được. Nghĩa Hoài hỏi: Có sai hào ly cách xa trời đất, ông phải tự kháng, ắt có phát minh. Sau, sư nghe vị tăng nhắc việc Bạch Triệu đến tham vấn Báo Từ: Khi tình chưa sinh thì thế nào? Báo Từ nói: Cách. Sư hốt nhiên đại ngộ, liền chạy thẳng đến phương trượng trình bày chỗ sở chứng. Nghĩa Hoài bảo: Ngươi thật là pháp khí tông của ta, sau này đi theo ngươi vậy. Ban đầu sư trụ ở Long Thơ Tứ Diện, sau có chiếu mời về trụ tại chùa Pháp Vân núi Trường Lô. Vua Thần Tông mời sư đến trước thần ngự thuyết pháp và ban hiệu làm Viên Thông. Sư thượng đường theo gió điều khiển bườm, chính là theo gió nương sóng cắt đứt các dòng chưa khỏi như xưa rỉ chảy. Xét tài bổ chức đâu ngoài hay dở, mua mũ vừa đầu khó được kích khao. Dù cho trên chẳng thấy trời, dưới chẳng thấy đất, đông tây chẳng chia, nam bắc chẳng phân, có chỗ nào mà dùng? Dù là thép cứng do luyện sắt mà thành, cũng phải trên trán đổ mồ hôi. Thấy chẳng thế ấy làm sao thương lượng? Sư im lặng giây lâu, nói: Tâm đỏ mảnh mảnh ai biết được, cười ngất hoàng mai con thạch nữ. Tăng hỏi: Dương xuân tháng 2-3, muôn vật thảy nảy mầm, vậy mầm có tăng trưởng hay không? Sư đáp: Nhà mình xem lấy. Đâu chẳng phải là chỗ chỉ bày ư? Cây chuối cao bao nhiêu? Lửa đồng cháy chưa tắt, gió xuân thổi lại sinh. Cây ấy là bạch công, còn ngươi thì sao? Hãy đợi khi khác, xem ngươi nói chẳng ra. Sư thượng đường: Trời lạnh mưa rú rắc, gió thổi cát bay, đá chạy, cây tróc, chim kêu. Các ngươi thảy đều biết, hãy nói gió có hình sắc gì, nếu biết được chấp nhận ngươi có đủ mắt sáng. Nếu chẳng biết chớ lấy làm lạ lừa nhau. Tham. Sư thượng đường: Thiếu Lâm 9 năm ngồi lặng, lại bị thần quan ngó thủng. Hiện nay ngọc đá khó phân, chỉ được gai cột với gói. Lại hội chăng, cười ta thì nhiều, nhận ta thì ít. Niên hiệu Nguyên Hữu năm thứ 5 1090. Sư sắp tịch bảo chúng: Lão tăng 6 chỗ trụ trì có phiền tri sự thủ tọa. Đại chúng ngày nay tứ đại chẳng chắc, gió lửa sắp tan, mỗi người nên lấy đạo tự an, không trái lời ta di chúc. Sư bèn nói: Lai thời vô vật khứ thời không, nam bắc đông tây sự nhất đồng. Lục xứ trụ trì vô sở bổ, dịch, khi đến không vật, lúc đi không. Nam Bắc Đông Tây việc dẫn đồng, trụ trì sáu chỗ không ai bổ. Sư im lặng dây lâu, giám tự Huệ đương thưa: sao hòa thượng không nói câu rốt sao? Sư nói: trân trọng, trân trọng. Nói xong liền tịch. 80. Thiền sư Duy Chánh ở viện Tịnh Độ, Hàng Châu. Sư giới luật tinh nghiêm, nhà Tương Thị Lan là thí chủ. Một hôm, Thị Lan thưa với sư: ngày mai nhà tôi có khách đông, thỉnh thầy đến rưới cam lộ. Sư nhận chịu. Hôm sau, Thị Lan sai người đến trước, sư lấy một bài kệ trao: tạc nhật tằng tương kim nhật kỳ, xuất môn ỷ trượng hữu tư duy, vi tăng chỉ hợp cư nham cốc, quốc độ viên trung thậm bất nghi. Dịch: hôm qua đã hẹn đến ngày nay, ra cửa nương gậy thầm nghĩ suy, làm tăng chỉ hợp nơi hang núi, tiệc tùng thành thị chẳng nên đi. Có vị tăng hỏi: thầy lấy danh là thiền sư sao không nói thiền? Sư đáp: ngày đêm nhờ vạn tượng diễn bày mà thôi, ngôn ngữ có gián đoạn mà pháp này vô tận, nên gọi là tạo hóa vô tận tạng. Sư thường cởi con trâu vàng, cho nên người tục gọi chánh hoàng ngưu, chính trâu vàng.